Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa Ngài đã cho chúng ta học những dấu hiệu trước khi tận thế. Và vì cớ để cho dễ tìm bài học và để chúng ta khỏi có cảm thấy dường như bài quá dài, cho nên tôi đã chia bài ra và có những cái chủ đề ngắn để anh em có thể dễ tìm và dễ hiểu. Ở đây hôm nay chúng ta sẽ học cái chủ đề là Ngày Tận Thế ở trong Matthew đoạn 24. Từ câu 28 cho đến câu 51, thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Con kính mời Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh hiện diện trong giờ nhóm của chúng con. Chúa, chúng con rất là vui, rất là được phước khi chúng con được làm con cái của Ngài. Và không những Chúa Ngài chết, Ngài đền tội, Ngài tha tất cả mọi tội ác của chúng con, mà Ngài gọi chúng con là con trai, con gái của Ngài. Chúng con là những công chúa, hoàng tử của Chúa đang đại diện trên đất này để phản ánh lại tất cả sự vinh hiển mà Chúa Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu ban sự vinh hiển của Ngài cho chúng con. Cho nên chúng con cầu xin sự hiện diện của Ngài bởi lời của Đức Chúa Trời, vì Chúa Giêsu là lẽ thật và Đức Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật. Cho nên con mời thần lẽ thật đến dạy dỗ mỗi cuộc đời của chúng con, và xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con đi vào trong ý muốn của Ngài, đi vào trong tấm lòng của Ngài, để biết và chúng con có một đời sống vui mừng, một đời sống đắc thắng, một đời sống phước hạnh để ảnh hưởng những người chung quanh của chúng con. Và tất cả những gì trong quá khứ bị đóng lại và tương lai được mở ra cho chúng con, vì chúng con đang trông đợi một đấng đại quyền, đại năng sẽ trở lại để tiếp rước chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu ghi nhớ của chúng ta: vì ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong Matthew đoạn 24 câu 36, xin Chúa cho chúng ta nhớ câu ghi nhớ này để không hề bối rối, không hề bị rúng động và không hề bị lừa dối với những người dụ dỗ chúng ta nói rằng Chúa đến rồi, ở đây hay là ở kia, và ở trong đồng vắng hay là ở nơi này, nơi nọ, thì chúng ta không tin, không nghe, không đi theo họ. Đây là mục đích của Chúa Ngài muốn dạy dỗ chúng ta. Và cái thái độ của chúng ta, mục đích của bài học để giúp cho chúng ta có một cái thái độ đứng đắn để chờ cái ngày hiện đến của Đức Chúa Giêsu. Đó là: vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42. Trong bài học vừa rồi, điều này được nhắc đi nhắc lại là khi chúng ta nghe tin đồn về giặc, chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta nghe người ta mạo danh Chúa, chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta nghe chiến tranh đói kém, chúng ta cầu nguyện. Khi nghe những cái tin tức về sự bắt bớ, về sự tử đạo, chúng ta cầu nguyện. Khi thấy đời sống đạo đức suy đồi chung quanh chúng ta cầu nguyện. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa cho để chúng ta nhận biết được cái nào giả, cái nào thật. Christ giả, nhưng mà chúng ta tin vào Christ thật. Tiên tri giả, chúng ta có tiên tri thật. Giáo sư giả, chúng ta có giáo sự thật của Chúa. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn giúp đỡ cho chúng ta để nhận ra điều đó và không còn cảm thấy rúng động hay là buồn phiền hay là thắc mắc về những cái điều xảy ra, vì Chúa đã báo cho chúng ta biết rồi. Và Ngài cho phép chúng ta được học để chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta sống trên đất này. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái dấu hiệu khi Chúa đến hay là tận thế. Ở đây sẽ cho chúng ta ba dấu hiệu. Thứ nhất là hiện tượng về thiên nhiên. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 28, nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rúng động. Chúa Giêsu giống như hồi nãy tôi đề cập, Chúa Ngài đến rất là rõ ràng. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh nơi nào có xác chết thì con chim ó nó sẽ đến từ đó. Không có cái gì là giấu giếm, không có gì là bí mật, rất là rõ ràng. Và nó cũng mang những cái ý nghĩa thuộc linh về tin lành của Chúa Giêsu. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài chịu chết trên thập tự giá thì dường như đó là một điều sỉ nhục. Chúa dường như là bất lực và Ngài bị kẻ thù đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng mà khi Ngài chết, Chúa nói là khi Ngài bị treo lên, Ngài sẽ kéo mọi người đến với Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được những điều Đức Chúa Giêsu làm và chúng ta biết được cái ngày hay là những cái hiện tượng, những cái điều Đức Chúa Giêsu làm rất là rõ ràng. Chỉ chúng ta không biết giờ thôi, chứ những cái thời và kỳ của Chúa ngày cho chúng ta nhìn những cái điều xảy ra thì điều này nó sẽ đến. Ở trong Luca đoạn 21 câu 25 sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn ở dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn và biển nổi tiếng ôm sồm sóng đảo. Những biến động trong thiên nhiên sẽ có nhiều điều xảy ra. Mà ngày hôm nay chúng ta nghe những cái tin tức như là sao rơi, nghe những tin tức mưa đá hay là đất nẻ ra có những cái hố rất là lớn, hay là những cái tai nạn những trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao dưới đất này, đừng lấy làm lạ. Vì đây là những ngày cuối cùng mà tất cả mọi cái đều bị rúng động. Ở trong Hebreo đoạn 12 câu 27, và trong những chữ có một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Trong Luca đoạn 21 câu 26, người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Đây là một điều để Chúa Ngài cũng thức tỉnh đời sống của chúng ta. Cái gì mà không thuộc về Chúa là tất cả bị rúng động hết. Tất cả sẽ bị rơi rụng hết. Và Ngài muốn cho chúng ta ở trong Ngài. Chúa Giêsu là thật. Lời của Ngài là lẽ thật. Và khi lời của Ngài ở trong chúng ta thì Ngài giúp cho chúng ta không bị rúng động. Và Ngài giúp cho chúng ta tồn tại trước mặt Ngài. Vì chính Ngài sống thì chúng ta được sống với Ngài. Chúng ta được sống, động và hiện hữu ở trong Ngài. Cho nên chúng ta rất là cần lời của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn đời sống của con cái Chúa tin cậy nơi Ngài hơn là nghi ngờ. Vì nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động đùa đi đây đi đó, trong Gia Cơ đoạn 1 câu 6 phần B nói như vậy. Khi quý vị học lời Chúa, mở tấm lòng của mình ra, nói với Chúa rằng Chúa ơi, con tin vào lời của Ngài. Con xin lời này được thực hiện trong đời sống của chúng con. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta tin Chúa, nhưng mà tại sao lời đó không được thực hiện? Vì nhiều khi chúng ta không tin. Và nhiều khi chúng ta chỉ biết về lý trí của chúng ta, biết về văn tự, có nghĩa là được chép ở trong sách vở thôi. Nhưng mà đời sống chúng ta không kinh nghiệm với Chúa, vì Chúa Giêsu Ngài nói là lời của Chúa là thần linh và sự sống. Cho nên khi chúng ta nhờ Chúa Giêsu thì lời của Ngài là thần linh sự sống đó, bắt đầu hành động trong lòng của những kẻ có lòng tin. Còn những người không có lòng tin thì lời của Chúa cũng trở nên không có ích lợi gì trên đời sống của họ. Vì họ chỉ giống như mây rủi thôi, họ không biết cái lời đó là thật, họ không biết cái lời đó là Chúa dành cho mình. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta vững vàng trên vần đá của Chúa Giêsu, để có mưa sa, bão táp, có bất cứ điều gì, chúng ta không bị xô động, không bị đùa đi, nhưng mà đứng vững trước mặt Ngài. Trong UN đoạn 2 câu 30 cho đến câu 31-32, ta sẽ tỏ ra những sự lạ trong các tầng trời và trên đất, tức là máu, lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Bây giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Vì theo lời Đức Giê-hô-va thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. Trong Hebreo đoạn 12 câu 28, như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ hậu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Đây là bí quyết để chúng ta không rúng động. Hãy cảm ơn, một đời sống biết ơn Chúa, một đời sống biết cảm ơn Chúa vì hội thánh của mình, cảm ơn Chúa vì gia đình, cảm ơn Chúa vì những cái môi trường Chúa cho mình để được hầu việc Chúa. Hãy tập cảm ơn Chúa hơn là chúng ta mở ra những cái lời cay nắng, than phiền, oán trách hết chuyện này đến chuyện kia. Vì một đời sống chuẩn bị cho cái ngày tận thế của Chúa là một đời sống tập cảm ơn Chúa và lấy lòng kính sợ để hầu việc Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người vẫn hầu việc Chúa nhưng mà trong lòng của họ không kính sợ Chúa. và Chúa đang tìm những con người kính sợ Chúa, vì sự kính sợ Chúa đó sẽ giúp cho người đó còn tồn tại cho đến đời đời. Tất cả việc làm của chúng ta từ trong nhà cho đến hội thánh, việc gì chúng ta làm bởi cái lòng không kính sợ Chúa, vì cái tư lợi riêng hay là vì cái ý muốn riêng của mình hay là vì một cái trách nhiệm nào đó, những cái đó sẽ bị rúng động. Trước đây tôi rất là ngạc nhiên, tôi thấy có rất là nhiều người bắt đầu họ bị rớt ra khỏi chức vụ của mình. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng Chúa đang chuyển động công việc của Ngài. Và Chúa nói để báo trước cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bị giống như là sàn sảy. Phi-rơ cũng đã bị ma quỷ nó đòi nó sàn sảy. Và Chúa cho phép. Ngày hôm nay Chúa cho phép sàn sảy để Chúa chọn một dân sẵn lòng cho Chúa. Chúa chọn một đội quân để Chúa dấy lên cho sự phấn hưng của Ngài. Cho nên những người nào kính sợ Chúa, có lòng hầu việc Ngài, Chúa sẽ sử dụng người đó một cách rất là lớn lao. Tôi tin điều này. Và tất cả những điều chúng ta làm, chúng ta cầu mong làm sao để đẹp lòng Đức Chúa Trời, không phải đẹp lòng mình hay đẹp lòng người khác, nhưng mà đẹp lòng Chúa, vì chính những cái đó là những cái giúp chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời một cách không hổ thẹn. Thứ hai đó là Đức Chúa Giêsu ngày hiện ra. Qua những cái sự việc xảy ra, trời đất rúng động, mặt trăng mặt trời, tất cả những cái điều đó xảy đến, thì Đức Chúa Giêsu ngày hiện đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30, khi ấy điềm con người sẽ hiện ra trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Trong Mác đoạn 13 câu 26, bây giờ người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh đến trên đám mây. Dân đoạn 19 câu 37, lại có lời kinh thánh này nữa, chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Khải huyền đoạn 1 câu 7, kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy, Amen. Chúa chọn chúng ta, Ngài cứu chúng ta để chúng ta được gia nhập vào gia đình của Chúa Giêsu. Và Ngài không phải cứu chúng ta không, mà Ngài tin dùng chúng ta để chúng ta tiếp tục công việc của Ngài trên đất, hoàn tất công việc của Ngài trên đất này bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Cho nên nếu ai đó nghĩ, ô tôi muốn tin Chúa xong rồi, đời sống tôi tin kính, tôi đi nhà thờ, tôi dâng hiến, tôi làm mọi sự và tôi chờ ngày Chúa đến, thì đó không phải là ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta thay đổi, để chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta thế nào, chúng ta cũng sẽ như thế ấy về đời của Ngài. Ngày hôm nay có nhiều người khi mà nói về học về cuộc đời của Chúa Giêsu, họ nói ô cái đó tôi học rồi, họ không muốn học. Nhưng mà quý vị ơi, khi chúng ta hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu một cách rõ ràng, chúng ta sẽ yêu thương Ngài và chúng ta sẽ tập bước đi với Ngài giống như Ngài đã bước đi. Ngài để lại một dấu cho chúng ta để chúng ta noi theo. Và khi chúng ta học về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy có rất là nhiều điều mầu nhiệm, có rất là nhiều điều mà chúng ta đã bỏ qua. Và đó là lý do tại sao mà thiên đàng không hoạt động trong gia đình của chúng ta hay là chức vụ của chúng ta, vì chúng ta thiếu Ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài trở lại, chúng ta thấy trước đây khi Ngài là một em bé, sinh trong chuồng chiên máng cỏ và nhà quán không có đủ chỗ cho Ngài, bị Herod rượt đuổi và tiêu diệt. Ngài là một thầy giảng tin lành, bị những người Pharisee, thầy thông giáo hay là người Giu-đa kiếm đủ mọi cách để bắt bớ, để mắng nhiếc Ngài và gọi Ngài là người bị quỷ ám. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong thành Jerusalem với một con lừa khiêm nhường thì bị dân của Ngài chối bỏ. Và Chúa Giêsu là một vị thầy, nhưng Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đồ. Ngài là một đấng vô tội, bị hiếp đáp, bị xử đoán bất công, và Ngài cúi xuống để người ta đánh đập Ngài một cách yên lặng. Và Ngài, họ đã hành hạ Ngài đến nỗi không còn nhận ra Ngài. Và khi Ngài bị chết, dường như Ngài là một người hoàn toàn bất lực, không có thể tự cứu lấy mình, bị người ta sỉ nhục, bị người ta thách thức, bị tất cả các môn đệ của Ngài chạy trốn. chỉ còn lại Dân và mẹ ngài và một số người đàn bà. Và áo quần của ngài khi ngài bị treo lên đã bị người ta chia ra, bắt thăm lấy mất áo quần của ngài. Khi ngài chết thì bị chôn trong mồ mả của một người khác. Khi ngài sống lại thì các thầy tế lễ cho tiền những người lính đó để nói rằng ngài bị cướp xác đi chứ ngài không sống lại. Bây giờ cái đấng đó, đó, cái đấng mà bị con người từ chối, bị bắt bớ, bị hành hạ đó, bị sỉ nhục đó, ngài sẽ trở lại đại quyền, đại năng, ngự trên mây trời mà xuống, và tất cả mọi người đều thấy sự hiện đến của ngài. Khi tôi đọc điều này, lòng tôi rất là cảm động về Chúa Giêsu của chúng ta. Và những cái gì chúng ta chịu trên trái đất này chỉ là nhỏ so với những gì Chúa Giêsu chịu. Và tất cả những cái gì bị ức hiếp, những cái gì mà bị bất công trong đời sống của chúng ta, khi ngài đến, chúng ta được hưởng sự vinh hiển với ngài. Không cần phải bênh vực mình, không cần phải làm bất cứ điều gì, vì chúng ta tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là quan án công bình cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Vì những cái gì ngài chịu bất công, ngài đã hiểu và ngài xét lẽ công bình cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Đây là sự hy vọng của những người yêu mến ngài, hầu việc ngài. Ở trong Philip đoạn 2 câu 5, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao và ban cho ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mà đồ gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ai muốn đi con đường vinh quang, hãy đi con đường sỉ nhục của Đức Chúa Giêsu. Hãy gần gũi với ngài, hãy có cái tâm tình như ngài, thì bắt đầu quyền năng của sự sống, quyền năng của danh ngài, quyền năng của thập tự giá bắt đầu ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta và ảnh hưởng đến những người xung quanh của chúng ta. Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta chưa có năng quyền của Chúa, hãy tìm kiếm Chúa và hỏi rằng lý do đó nằm ở đâu. Và Đức Thánh Linh ngài sẵn sàng chỉ cho chúng ta biết sự thiếu thốn, sự bất toàn, vì chính những cái điều đó hấp dẫn ngài giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta toàn vẹn, chúng ta đâu cần Chúa giúp đỡ. Cho nên ngài biết con người yếu đuối, ngài cầu thay cho chúng ta, ngài tạo điều kiện cho chúng ta. Và Chúa nói là há có điều nào tốt mà Chúa không làm cho cây nho Chúa sao? Ngài muốn chúng ta ra trái, ngài muốn chúng ta được kết quả, ngài muốn chúng ta được gần với ngài, ngài muốn chúng ta được vinh hiển với ngài, vì ngài vui lòng ban điều đó cho chúng ta. Nếu quý vị đọc trong Dân đoạn 17, chúng ta thấy được tình thương của ngài, ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ ba, khi cái dấu hiệu Chúa ngày đến đó là tiếng kèn chót của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 31, ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã lựa chọn của ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Mác đoạn 13 câu 27, ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 4 từ câu 13, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như những kẻ khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu đến cùng với ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những kẻ đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, vì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Đến chúng ta là kẻ sống mà còn lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Người chết gặp Chúa trước người sống. Và khi mà tiếng kèn chót, tất cả những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên, gặp Chúa ở trên không trung. Và đó là thời điểm mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ cất ra khỏi hội thánh, giao cái đất đất này lại cho sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài mong muốn con dân của Chúa nghe tiếng kèn của Chúa và được đồng cất lên với Ngài. Có rất là nhiều người giải kinh thánh khác nhau. Có nhiều người nói thì hội thánh của Chúa phải ở trong cơn đại nạn. Có người thì nói là được cất đi trước 7 năm đại nạn. Có người thì nói là được cất đi sau cơn đại nạn. Đối với tôi, Chúa muốn cất tôi đi lúc nào, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều Ngài mong muốn là chúng ta sẵn sàng để Ngài sử dụng trong những ngày cuối cùng này. Nên xin Chúa giúp cho lỗ tai chúng ta được mở ra. Nếu quý vị tối ngày mở tivi, nếu Chúa đến ban ngày, chúng ta không thể nghe được. Và nếu chúng ta coi tivi hay là coi những cái suốt ngày, tối mệt ngủ, không có thì giờ cầu nguyện, không có tìm kiếm Chúa, chúng ta cũng không nghe được. Nên xin Chúa cho lòng của chúng ta được hanh thông với Chúa, để bất cứ lúc nào chỉ cần một tiếng động của Chúa, chúng ta hiểu được Ngài đang ở đâu. Bây giờ, điều mà chúng ta học kế tiếp đó là nhận biết thì giờ Chúa đến. Chúng ta nhận biết có bốn điều để chúng ta nhận biết. Thứ nhất là nhận biết qua thiên nhiên. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32, hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều đó, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến, trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Nhìn tất cả, ví dụ như tôi không biết khu vực của quý vị, khu vực của tôi mỗi lần thời tiết thay đổi, thì tất cả những cái gì chung quanh nó thay đổi. Mùa thu thì lá vàng đủ màu sắc rất đẹp. Mùa đông thì trơ trụi, mùa xuân thì xanh tươi, mùa hè thì bắt đầu có trái cây rất là nhiều. Cho nên qua cái điều đó tôi biết là đang ở trong cái mùa nào. Cũng vậy, khi chúng ta nhìn những hiện tượng Chúa cho, chúng ta biết những bài học trước để chúng ta biết rằng Ngài đang đến gần. Điều thứ hai để chúng ta nhận biết ngày Chúa đến, giờ Chúa đến, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36, vì ngày và giờ đó chẳng có ai biết gì cả. Thiên sứ trên trời hay là con người cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Ngày hôm nay có rất là nhiều người công bố ngày Chúa đến và rất là nhiều lần rồi. Có nhiều người bỏ nhà, bỏ cửa hay là bán rẻ tất cả mọi sự, mặc áo trắng chạy vô nhà thờ, ngồi đó chờ Chúa đến. Sau đó Chúa không đến, họ bỏ Chúa luôn, mất đức tin. Cho nên điều này là điều mà Chúa ngày cảnh báo, Chúa không cho ai biết cái thì giờ, giờ nào Chúa đến. Vì có thể Chúa đến ban ngày, có thể Chúa đến ban đêm, có thể Chúa đến vào buổi sớm mai, chúng ta không thể biết được. Nhưng mà điều chúng ta muốn, Chúa muốn cho chúng ta, đó là hiểu biết Ngài. Và một điều để chúng ta nhận biết qua lời của Đức Chúa Trời về thì giờ của Chúa đến là bất ngờ như thời Noe. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 37, trong đời Noe thế nào, khi con người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới đùa đêm đi hết thảy, khi con người đến cũng như vậy. Ngày hôm nay có nhiều người nói chứ, đạo của cô đó, đạo của anh, của chị đó nói rằng là Chúa đến đó. Vừa rồi người ta công bố ngày 23 tháng 9 đó. Sau đó đâu có chuyện gì xảy ra như cái điều họ suy nghĩ đâu. Bắt đầu họ khinh lờn đi. Họ thấy cái chuyện mà nói Chúa đến là rất là bình thường. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là vì cớ đời sống của con người không được cảnh giác, hoặc là chúng ta không có cơ hội để chia sẻ cho họ về lẽ thật của Chúa, lời của Đức Chúa Trời. Cho nên khi cái ngày Chúa đến á, bất ngờ, giống như Noe. Mà ở đây khi chúng ta đọc về cuộc đời của Noe đó. Ông rao giảng nước của Đức Chúa Trời và ông nói rằng là Chúa, ông đóng tàu trước mặt người ta cho họ thấy là nước lụt sẽ đến. Không ai tin cả, chỉ có 8 người tin thôi. Đó là gia đình của ông. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Chúa đem tấm lòng mềm mại vào trong con người để con người có thể tin Đức Chúa Giêsu. Và đó là điều chúng ta cẩn thận khi chúng ta thông báo những ngày Chúa đến. Thời kỳ Lót cũng vậy, ở trong Luca đoạn 17 câu 28, việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng, tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa, lửa và diêm sinh giết hết cả thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót, ai kiếm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Qua những cái hiện tượng này, chúng ta thấy người ta ăn, uống, cưới, gả, không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà người ta đam mê với những cái điều đó. Người ta cảm thấy quên hết tất cả những cái gì cho đời sống tâm linh của họ. Và ngay cả những người con cái Chúa cũng bị rơi trong cái tình huống như vậy. Và Chúa Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta để đừng giống như Lót. Mê của quá vì bà xây dựng rất là lâu ở tại Sodom và Gomorrah với chồng của bà. Bây giờ đùng một cái thiên sứ đến biểu là phải ra khỏi, sự tiếc nuối ở trong lòng của bà. Ngày hôm nay có rất là nhiều người có cái linh của bà Lót là tiếc của. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy tiếc cái linh hồn của mình, hãy tiếc những cái linh hồn của người thân của mình, những linh hồn hư mất hơn là những cái vật chất của đời này. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị lấy đồ ra đem cho hết. Nếu Chúa muốn, chúng ta cũng sẵn sàng để làm. Nhưng mà điều Ngài muốn là chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để giúp đỡ về tài chính, giúp đỡ về đời sống. Những gì Chúa cho chúng ta làm được, chúng ta có thể làm. Và chúng ta dâng tất cả lên cho Chúa vì Ngài là đấng kiểm soát mọi sự. Và tất cả chúng ta có là chúng ta mượn của Chúa. Chúng ta không có gì cả. Chúng ta chết, chúng ta không có đem được cái gì cả. Nhưng mà chúng ta đem được những linh hồn hư mất vào trong cõi đời đời. Đó là những cái sẽ đi với chúng ta và những người thân, gia đình của chúng ta. Chúng ta sẽ đem họ để trình ra trước mặt Đức Chúa Trời khi ngày chúng ta đối diện với Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự cảnh báo về tỷ lệ người bị bỏ lại khi Chúa đến. Khi tôi đọc điều này tôi rất là rung động. Thứ nhất, ở trong chỗ làm việc, trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 40, lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đang xây cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Trong Luca đoạn 17 câu 36, hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một người bị để lại. Ở trong gia đình, Luca đoạn 17 câu 34, ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, một người bị để lại. Trong hội thánh, Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1, khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Quý vị thấy cái số lượng ở đây. Mình nghĩ vậy thôi, chắc có lẽ chỉ còn được nửa gia đình được Chúa cắt đi, còn một nửa bị bỏ lại. Khi Chúa cảnh báo có nghĩa là Ngài không muốn điều này xảy ra. Tại sao người ta viết cái bảng cấm trên đường, người ta là đường một chiều, hay là đường này không có được vào, hay là cái đường này là đến ngõ cụt. Tại sao họ viết cái lời cảnh báo? Vì họ không muốn mình vi phạm cái đó. Cho nên Chúa Ngài cảnh báo để cho chúng ta chuẩn bị đời sống của chính mình. Ở tại gia đình mình, ở tại chỗ làm của mình, trong hội thánh của mình, là những con người biết chờ đợi sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu. Và cái sự chờ đợi ở đây không có nghĩa là chúng ta ngồi đó mà chờ, nhưng mà chúng ta có một thái độ đứng đắn, hãy rao giảng nước của Đức Chúa Trời, hãy làm công việc để chuẩn bị cho sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu, chứ không phải ngồi đó để chờ sự hiện đến của Ngài. Và Ngài không muốn một người nào chết mất, Ngài muốn mọi người được cứu. Cho nên lâu nay nếu chúng ta cảm thấy ô mình cứ sống như vậy là được rồi, thì bây giờ chúng ta hãy đổi cái cách sống lại. Hãy bỏ nhiều thời giờ ra cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và xin Chúa cứu gia đình của mình, cứu những người thân yêu của mình bởi quyền năng của Ngài. Và xin Chúa thay đổi đời sống của chúng ta, để đời sống chúng ta trở nên cái nguồn phước của Chúa chảy đến cho gia đình của chúng ta. Bây giờ qua cái thái độ để chờ đợi Chúa đến, đây là những điều quan trọng để chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta làm được. Thứ nhất là tỉnh thức. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42, vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Luca đoạn 21 câu 36, vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các ngày tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết khi Chúa đến. Vì nó không thình lình cho những người nào thuộc về Chúa Giê-xu. Nó thình lình cho những người không thuộc về Chúa Giê-xu hay là không quan tâm đến Chúa Giê-xu. Vì Chúa yêu thương, Chúa nói ta đi, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta trở lại, ta đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Cái nghĩa là Ngài đã có một cái chương trình kế hoạch cho những người nào tin vào danh của Ngài, yêu thương Ngài và muốn bước đi với Ngài. Trong Mác đoạn 13 câu 33, hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. E cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Đây là hình ảnh mà Đức Chúa Giê-xu, tất cả những điều hồi nãy giờ chúng ta học, đa số là những lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu về ngày cuối cùng. Và đây Chúa, Ngài cũng muốn dạy cho chúng ta cái cách để tỉnh thức. Ngày hôm nay Chúa đi xa, Chúa giao nhà đó cho mình. Và đây nó là Chúa cho mỗi đứa cai quản một việc. Và có những, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Nhà nói về đời sống của chúng ta, nói về gia đình của chúng ta, nói về hội thánh của Ngài. Ngài giao cái quyền quản lý lại cho chúng ta, để chúng ta chăm lo công việc của Ngài, và chúng ta thức canh để cầu nguyện. Nhiều người có thức canh, có cầu nguyện, nhưng mà không có giữ mình. Cho nên bị nó ảnh hưởng bởi những cái luồng của thế gian vào trong đời sống. Cho nên Chúa Ngài muốn giữ đời sống của chúng ta. Sáng nay khi đi nhóm, tôi gặp một cô phụ nữ. Cô ở một hội thánh khác mà hôm nay cô đến nhóm. Thường thì hai vợ chồng đi, mà hôm nay tôi thấy có mình cô. Tôi hỏi thì nó cho tôi gọi lời thăm đến chồng của cô. Thì cô nói là chồng của cô đưa con trai đi chỗ khác để ở. Tôi hỏi là tốt hay là xấu, thì cô nói là xấu. Và sau đó thì cô bắt đầu cô khóc. Và khi tôi cầu nguyện, và đây là một con người rất là mạnh mẽ, nói tới đâu là biết Chúa tới đó, hiểu lời Chúa rất là nhiều. Nhưng mà quý vị thấy con người chúng ta yếu đuối dường bao. Khi chúng ta gặp hoàn cảnh, chúng ta quên hết những cái đó. Cho nên Chúa, tôi nói với bà là bà hãy giữ tấm lòng. Giữ tấm lòng để những cái sự cay đắng, những cái sự tổn thương nó không có vào, để nó cuốn mình đi theo cái công việc của nó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không những thức canh cầu nguyện, mà phải giữ đời sống của mình, giữ cái linh hồn của mình, giữ con mắt, lỗ tai, cái miệng của mình, để đừng khai phóng những lời nói hành, nói xấu. Con mắt của mình đừng có dòm hành chuyện của người khác. Hãy nhìn lên Chúa Giê-xu, hãy nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, hãy nhìn vào những linh hồn hư mất, những con người đang cầu nguyện. Quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình bứt phá lạ lùng luôn. Điều mà ma quỷ làm là muốn cho chúng ta nhìn vào năng đề của mình, nhìn vào năng đề của người khác, bắt đầu nói về chuyện của người ta. Chính cái đó chúng ta đang mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng ta đang đóng cánh cửa tình lành bởi môi miệng của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi cái cách sống của chúng ta. Và Chúa Ngài giao trách nhiệm đó cho chúng ta, chứ không phải là của Chúa nữa. Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không làm, không ai làm giúp chúng ta được. Ngày hôm nay có nhiều người có nói nhờ cầu nguyện, tôi yếu đuối, bản thân người đó phải giữ mình, bản thân người đó phải tìm kiếm Chúa. Rồi những người chịu trách nhiệm chỉ là cầu nguyện thế, hay là ủng hộ, hay là có lời Chúa để nâng đỡ mình. Chứ còn bản thân mình phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình, đời sống của gia đình mình. Ở trong Luca đoạn 21 câu 34 nói về sự giữ mình. Vậy hãy tự giữ lấy mình. Chúa không nói là Chúa giữ mình, mà Chúa nói là hãy tự giữ lấy mình, rồi Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. E rằng vì sự ăn uống quá độ và sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Đây là lý do là tại sao lòng của chúng ta cảm thấy mê muội, làm chúng ta cảm thấy không còn cảm nhận được Chúa nữa. Nhiều khi nhiều người thì lo ăn uống, nhiều người thì say sưa, nhiều người thì lo về đời này, lo hết chuyện này đến chuyện khác. Đó, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa, vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp mặt đất cũng vậy. Đây là lời của Đức Chúa Giêsu phản. Từng lời của Đức Chúa Giêsu có sự sức dầu, có quyền năng, và nó có một cái sức nặng của sự vinh hiển. Nếu chúng ta bước vào và hưởng cái lời đó, vâng cái lời đó, chúng ta được phước. Và khi giữ mình phải cảnh giác, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 43, hãy biết rõ nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức không để cho đào ngạch nhà mình. Có một bà kia, ở khu vực của bà có hay ăn trộm lắm. Khi này bà tập một cái thói quen, bà ngủ trên cái võng. Và khi mà bà lấy cái chân, bà đạp cái võng, bà đưa cái, bà nói là bà già thức chứ bà già không ngủ đâu. Xong rồi bà cứ tập nó thành một cái thói quen. Thì hôm đó có hai tên ăn trộm, nó đào ngạch nó vào. Thì nó nghe bà đạp một cái bà nói bà thức, bà già thức chứ bà già không ngủ đâu. Nó quảng, nó chạy mất tiêu. Nó để một thời gian, xong nó quay trở lại, nó vẫn nghe cái âm thanh đó. Bà cứ nói đi nói lại, bà làm cái động tác đó. Bắt đầu nó đào ngạch, nó vô và nó vào. Thì nó thấy bà đang ngủ nhưng mà bà vẫn nói. Sau đó thì nó dời hết đồ, thì bà cứ đạp rồi bà già thức chứ bà già không ngủ. Người ta đem đồ đi hết trơn. Sáng ngày hôm sau dậy chẳng còn gì cả. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nói cái miệng chúng ta tỉnh thức, mà lòng của chúng ta đang ngủ, chúng ta không cảnh giác về điều này. Cho nên bất cứ cái điều gì đến, bất ngờ. Ăn trộm đến, bất ngờ. Và khi ăn trộm đến, nó lấy những cái điều tốt, chứ không có lấy những cái xấu, dễ rách hay là những cái mà cũng không xứng đáng. Ăn trộm đâu lấy những cái đó. Nó lấy những vàng, bạc, châu báu để đem đi. Cho nên Chúa ngày đến, ngày nói, Chúa đến như ngày kẻ trộm. Bất ngờ, và Chúa đem những cái người đã sẵn sàng cho Chúa thành những củ quý đó, để Chúa đem vào trong nước của Đức Chúa Trời. Một điều nữa để chúng ta có thái độ chờ Chúa đến là chực cho sẵn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 44, vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa biểu mình phải chực cho sẵn, như đứa đệ tớ đó, chờ bất cứ lúc nào chủ trở về là đều thấy nó có sẵn sàng ra mở cửa. Ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 8, khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu người. Áo trắng nói lên sự công bình của Chúa Giêsu, dầu thơm nói lên sự sức dầu của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta gần với lời Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, yêu mến lời Chúa, chúng ta thực hiện lời Chúa, và chúng ta tin quyền năng của Ngài qua lời của Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuôn đổ dầu của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta tin vào huyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta xưng tội mình trước mặt Ngài, Ngài, chúng ta mặc áo trắng của Ngài. Ngày hôm nay có rất là nhiều người cầu nguyện, và tôi thấy lời cầu nguyện rất là nguy hiểm, không bao giờ xưng tội. Còn có nhiều người thì xưng tội quá dài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy biết rằng con người của chúng ta bất toàn trước mặt Chúa. Mà chúng ta xưng ra, chúng ta tin Chúa tha. Mà Chúa tha thì Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đi và đừng phạm tội nữa. Một điều nữa để chuẩn bị cho Chúa đến, đó là hãy trung tín việc chủ giao. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 45, ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ. Chúa giao cho mỗi người một công việc khác nhau, và Ngài muốn chúng ta trung tín với Ngài trong công việc đó. Và trước đây tôi có giải thích, có nhiều người trung tín công việc nhưng mà không có trung thành với Chúa. Người đó làm với một cái ý riêng của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trung tín, khôn ngoan. Và khi Chúa đặt mình điều nào, hãy làm công việc đó. Hãy ví dụ bây giờ Chúa giao đồ ăn, hãy trung tín để trao đồ ăn cho đầy tớ đúng giờ. Như bản thân tôi, Chúa kêu gọi tôi để chia sẻ lời Chúa. Tôi nhờ cậy Chúa để trung tín làm công việc này. Vì cớ tôi yêu Ngài và tôi thích lời của Ngài. Quý vị cũng vậy, quý vị chưa có một cái số lượng người lớn, hãy trung tín làm điều đó với những người thân yêu của mình. Chỉ cần một người quý vị huấn luyện thôi. Mỗi năm quý vị được một người. Rồi năm tới quý vị được hai người, thì hai người đó nhân lên hai người nữa. Tin lành của Chúa phát triển theo cấp số nhân. Và nếu chúng ta làm như vậy thì không sớm thì muộn những người thân yêu của chúng ta sẽ biết Ngài. Và chúng ta để dành thời giờ cầu nguyện cho họ. Giống như khi mà tôi chia sẻ lời Chúa cho quý vị, tôi cầu nguyện cho quý vị. Tôi cầu nguyện để Chúa giúp cho quý vị làm được lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có một cái trách nhiệm. Và khi chúng ta làm việc gì, hãy làm vì cớ chúng ta yêu Ngài và làm một cách trung tín với Ngài. Ngày hôm nay có nhiều đệ tớ của Chúa rất là gặp sự khó khăn. Nhiều người quản lý tiền bạc trong hội thánh, hay là có trách nhiệm về trong hội thánh, bắt đầu kiểm soát mục sư. Muốn cho tiền mục sư thì cho, không cho tiền thì không. Hay là muốn bớt, muốn tăng mục sư. Những cái đó trả lời không nổi trước mặt Chúa đâu. Vì cái đầy tớ đó đã không có giữ cái đồ ăn của Chúa và không giao đúng giờ như điều Chúa mong muốn. Thích thì cho, không thích thì thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trung tín những gì Chúa giao cho, việc nhỏ để Chúa sử dụng chúng ta trong việc lớn. Những cái gì chúng ta làm ở đây nó ảnh hưởng trong cõi đời đời của chúng ta trên trời. Cho nên tùy sự lựa chọn của quý vị. Và một cái nữa để Chúa Ngài mong muốn khi chúng ta chờ đợi Ngài, đó là hãy đứng thẳng lên khi nhìn thấy những cái điều xảy đến. Trong Luca đoạn 21 câu 28, chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Khi chúng ta nghe những cái hiện tượng xảy ra chung quanh, không sợ hãi, cảm ơn Chúa, Ngài sắp trở lại rồi. Lòng của tôi rất là vui mừng khi mà tôi thấy những cái hiện tượng Chúa Ngài sẽ trở lại. Trước đây tôi mong rằng là Chúa cất tôi đi sớm vì tôi không có muốn ở trên thế gian này lâu. Nhưng bây giờ tôi muốn rằng Chúa cho tôi sống lâu để giảng tin lành cho đến khi thời điểm của Chúa đem tôi đi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả mọi sự đó để làm cho chúng ta đứng lên, để làm cho chúng ta hướng về Ngài, để làm cho chúng ta biết rằng Vua vinh hiển của chúng ta, Cha yêu thương của chúng ta, Ngài đang trở lại để tiếp rước chúng ta. Khi một người được mời đi, họ biết họ đi đâu, họ rất là vui. Ví dụ như ai đó được mời đi đám cưới, hay đi mời những cái buổi chương trình hay cái gì đó của những người có những cái địa vị cao như là tổng thống, phó tổng thống, thì chúng ta rất là vui. Chúng ta sửa soạn áo quần chuẩn bị hết để chúng ta có thể đến đó. Nhưng mà một người đùng một cái tới bắt bỏ vào xe chở đi đâu không biết thì rất là hoảng sợ. Cho nên Ngài không muốn cho chúng ta là những con người không biết mình đi đâu, mà là những con người biết mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì một cách rất là rõ ràng trong đời sống của mình. Nếu chúng ta gần với Chúa, Ngài chỉ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái phần thưởng của những người chờ đợi Chúa đến. Có hai điều tôi đề cập ở đây rất là nhiều, nhưng mà tôi đề cập ở đây hai điều. Thứ nhất, ở trong Matthew đoạn 24 câu 46 là trở thành quản gia của Chúa. Phước cho đệ tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Trung tín trong việc nhỏ, chờ đợi Chúa đến làm những công việc ấy, Chúa cho coi sóc cả gia tài của Ngài. Thứ hai, được cai trị với Ngài. Ở trong Luca đoạn 19 câu 17, chủ rằng, hỡi đệ tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Và trong đó có người thì cai trị được 5 thành. Tùy theo cái ta lăng Chúa giao cho và tùy theo cái lòng trung tín, cái cách làm việc của người đó để người đó được thưởng, được cai trị với Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21, chủ nói với người rằng, hỡi đệ tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận hai ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, Chúa đã cho tôi hai ta lân, đây này tôi sẽ làm lợi ra được hai ta lân nữa. Chủ đáp, hỡi đệ tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chúa giao ta lăng cho chúng ta. Có thể là chúng ta nấu ăn ngon, có thể chúng ta dọn dẹp nhà rất là gọn, rất là nhanh, có thể chúng ta hát hay, đàn giỏi, giảng dạy, tất cả là Chúa ban cho, và Ngài muốn chúng ta sử dụng đó và trung tín với nó từ trong việc nhỏ. Đừng coi những việc nhỏ là nhỏ mọn. Ngày hôm nay có nhiều người nói, đến nó ngồi giống như là những người quan trọng đợi người khác phục vụ. Nhưng mà có nhiều người thì sao? Họ lăn xả vào họ phục vụ. Mình nghĩ mình là thầy, mình nghĩ là mình người giảng, mình không có phục vụ. Nhưng mà không đâu quý vị, cứ nhìn cái thái độ trong lòng của chúng ta đó để Chúa thưởng cho chúng ta. Cho nên có nhiều người rất là xông xáo làm đủ mọi thứ mà tại sao Chúa chưa sử dụng? Vì cứ người nhìn thấy cái lòng của chúng ta có trung tín với Ngài hay không? Có thật lòng với Ngài hay không? Ngay lành với Ngài hay không? Bây giờ chúng ta sẽ coi cái kết cục của những người không chờ Chúa đến. Hồi nãy là chờ Chúa đến được thưởng, bây giờ không chờ Chúa đến thì như thế nào? Có 6 điều ở đây. Thứ nhất, nghĩ sai về thời kỳ của Chúa. Những người họ không chờ đợi thì họ nghĩ sai. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 48, nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu. Nghĩ sai, nói sai, sống sai. Nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng. Cho nên khi chúng ta không hiểu biết về Chúa, chúng ta sống theo cái xác thịt, thì cái xác thịt này nó chẳng có gì là tốt cả. Và những cái của xác thịt này nó sẽ bị hủy hoại hết. Cho nên khi chúng ta sống bằng tâm linh của chúng ta với lời của Đức Chúa Trời, Ngài giúp đỡ chúng ta, và chúng ta không phải là đầy tớ xấu mà là đầy tớ tốt. Vì cái đầy tớ xấu thì hay đánh đập người khác, bắt bớ người khác, rồi đời sống rất là trụy lạc trước mặt Đức Chúa Trời, không có kỷ luật. Cái thứ hai nữa là những người họ không chờ đợi Chúa đến thì họ khinh thường. Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 3, trước hết hãy phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng sự giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng chứ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Ngày hôm nay có nhiều người rơi trong tình trạng này. Họ muốn sống theo tư dục riêng của họ. Họ không muốn được dạy dỗ, không muốn được thay đổi. Rồi họ có cái đời sống nhạo báng người khác, ghềm chê người khác, trách cứ người khác. Và đó là những người coi thường Chúa. Và một điều nữa, đó là họ quên lẫn. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 5, từ câu 5 cho đến câu 8, chúng nó có ý quên lẫn đi rằng buổi xưa lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng sẽ bị hủy phá như vậy và chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại. Và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như 1.000 năm, 1.000 năm như 1 ngày. Chúa nói, con ơi, con chờ 1 ngày. Mà nếu mà Chúa sử dụng 1.000 năm thì chắc là mình chờ mút kỹ luôn. Nhưng mà nếu Chúa nói 1 ngày mà Chúa làm trong 1 ngày như theo cách của Chúa thì cực kỳ nhanh. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, vì 1.000 năm hay là 1 ngày trước của Chúa nó không là cái gì cả. Nên Chúa Ngài đã chuẩn bị và Ngài sẵn sàng Ngài trở lại để tiếp rước những kẻ thuộc về Ngài. Và khi một người không có thái độ chờ đợi Chúa nữa là không biết ý Chúa. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Hồi nãy chúng ta nghe là một nửa được cất đi, một nửa bị bỏ lại. Bây giờ đây là cái lời để Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng Ngài không muốn một người nào chết mất. Cho nên Ngài cảnh báo trước. Và chúng ta là những người yêu Chúa có trách nhiệm thì biết cách để chuẩn bị. Và khi một người không chờ Chúa đến thì mọi sự nó đều bất ngờ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Và sau đó thì là bị hình phạt. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 51, chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 30, Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Trong Ê-sai đoạn 14 câu 11, sự sang trọng với tiếng đàn cầm của ngươi đều xuống nơi âm phủ, một lớp giòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mền. Ở trong Mác đoạn 9 câu 48, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt. Đó là nơi mà Chúa cảnh báo cho chúng ta, là nơi mà sẽ bị quăng vào trong nơi đời đời đó. Và mỗi người chúng ta đến với Ngài. Lạy Chúa là cha của chúng con, con cảm ơn Chúa vì lời cảnh báo của Ngài trong giờ phút này, để hết thảy chúng con chuẩn bị đời sống của mình, chuẩn bị gia đình của mình, chuẩn bị những người thân yêu của chúng con, những người cùng làm việc chúng con, để tất cả khi Chúa đến được cất đi với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con xin sự ban phước, sự giúp đỡ của Ngài qua bài học này, để chúng con không học lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, mà chúng con nghe và làm theo lẽ thật. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Cho nên xin Chúa Ngài dạy con nhân của Chúa, những anh em trên online, những người qua nghe những cái thông điệp này, để giảng tin lành quyền năng của Chúa. Trong Phi Rơ Nhì đoạn 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Timôthê nhất đoạn 2 câu 4, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Trong những ngày sắp tới, Chúa cho phép tôi sẽ chia sẻ cho quý vị làm thế nào để bước đi với Đức Thánh Linh, làm việc với Đức Thánh Linh. Và Chúa bày tỏ cho tôi trong công vụ đoạn 1 và đoạn 2, tôi rất là cảm ơn Chúa, tôi rất là kinh ngạc vì những cái lẽ thật rất là đơn giản. Nhưng mà vì cứ chính bản thân tôi cũng chưa có nắm những cái điều đó một cách cụ thể. Cho nên tôi xin quý vị cũng cầu nguyện để Chúa cho chúng ta biết cách làm sao để làm việc với Đức Thánh Linh. Phước hạnh của những người giảng tin lành ở trong Daniel đoạn 12 câu 3, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đêm nhiều người về sự công bình sẽ được sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Ngày hôm nay có moving star, là những ngôi sao điện ảnh, và có nhiều người họ muốn trở thành những cái thần tượng của nước Mỹ, những ngôi sao của nước Mỹ, nhưng mà cái đó sẽ chóng tàn và sẽ qua đi. Nhưng mà những người dắt đưa những linh hồn hư mất trở về với Chúa đó, được sáng trên bầu trời mãi mãi. Và Chúa Ngài không những Ngài muốn cho chúng ta dắt đưa, mà Ngài muốn chúng ta môn đồ hóa, cái nghĩa là dạy họ, giúp họ, cầu nguyện cho họ, kiên ăn để cầu nguyện, để xin Chúa Ngài biến đổi cuộc đời của những người đó, để trở nên những người chúng ta sẽ ra mắt Đức Chúa Trời, và nhiều người sẽ được vào trong nước của Đức Chúa Trời, đứng vào trong gia đình của chúng ta về thuộc linh. Và đây là điều Chúa cũng giúp đỡ để hết thảy anh em online của chúng ta cũng giới thiệu lời của Chúa cho những người khác, để họ cũng được học lời Chúa và được đứng vững, hoặc là chúng ta sẽ dạy trực tiếp cho họ. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, cảm ơn Chúa, tất cả những gì Chúa đưa ra sự sáng thì nó không còn ở trong cái sự bí mật của ma quỷ nữa. Cho nên Chúa cho chúng con biết Christ giả, tiên tri giả, giáo sư giả, Juda giả, anh em giả, hội giả, rất là nhiều điều giả. Cho nên xin Chúa cho chúng con học để tránh được những cạm bẫy của ma quỷ, và giữ gìn đời sống bản thân của chúng con, và giúp đỡ những người khác để cùng tiến bước với Chúa. Con xin sự tha thứ của Chúa vì qua lời của Đức Chúa Trời, bất cứ điều gì chúng con đã vi phạm, chúng con trở nên công cụ của Satan mà chúng con không biết. Bây giờ chúng con ăn năn, chúng con xin Chúa tha thứ. Và kể từ giờ phút này, cầu xin Đức Thánh Linh Ngài vận hành trong chúng con, giúp đỡ chúng con, để chúng con trở nên công cụ của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.